Thế số 2 là tin người, nghĩa là thế nào? Tin Phật Thích Ca không nói dối là sao? Cho nên ông Phật Thích Ca thì chắc là thế giới này người ta không có nghi ngờ. Ông ấy giáng sanh xuống cõi Ấn Độ cái minh bạch. Nhưng cái mà ta nghi ngờ là không biết ông nói thật hay nói đúng. Đó. Chứ còn có ông Thích Ca thì cái đó người ta tin được không? Ông Phật lịch sử mà, thì cả thế giới người ta tin có ông Thích Ca giáng sanh, cũng như là có Đức Chúa Giêsu có giáng sanh ở thế gian này thật sự. Thế nhưng mà tin Phật Thích Ca cái gì? Tin cái gì ở ông Thích Ca?
Tin Ngài không có nói dối.
Thế ông ấy nói cái gì mà bảo ông nói dối? Mà người ta có thể ngờ được. Cực lạc. Thế con có tin được không? Mà vì sao mà con tin là Phật không nói dối? Thầy tin ông Thích Ca, ông không nói dối. Điểm thứ nhất, vì ông cấm tất cả đệ tử không đứa nào được nói dối. Cái giới của ông ấy, cái luật của ông ấy là không được phép nói dối. Nếu ông ấy còn nói dối thì ông ấy còn tin cái việc nói dối là tốt. Chứ đằng này là ông đã giao hẹn tất cả ai làm đệ tử của ông là không được phép nói dối. Cho nên biết rằng chính ông không có nói dối. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, con làm sao con tin được ở bên kia phương trời Tây kia có một thế giới tên là Cực Lạc? Con có cái lý do gì khác? Từ một mặt là tin Ngài không nói dối. Còn bây giờ hiện tại chúng ta học ở nhà trường đó, có minh, bây giờ khoa học bây giờ người ta có minh chứng rằng ở khắp hư không kia có nhiều thế giới không? Mà người ta có minh chứng rằng mỗi thế giới nó một khác chứ không phải cái nào nó cũng như cái nào không? Thế cho nên mình có thể tin được là phương Tây kia có một thế giới, chứ không phải là tuyệt đối cả vũ trụ này chỉ có một trái đất. Mà bây giờ người ta cũng minh chứng rõ ràng là có vô lượng vô biên thế giới, đúng như lời Đức Thích Ca nói. Đức Thích Ca mình nói không phải chỉ có một cõi Cực Lạc là cõi tịnh độ, mà phương nào cũng có hàng hà sa tịnh độ. Mà ngoài những cái cảnh giới tịnh độ ra lại còn bao nhiêu những cái cảnh giới, nó đủ thứ, có cảnh vui có cảnh khổ. Thế cho nên rằng mình tin Phật không nói dối, đây là cái quyết chắc. Rồi bây giờ đây người ta cũng theo cái khoa học hiện tại tin rằng phương Tây chẳng những có cõi Cực Lạc mà còn có hằng hà sa thế giới khác nữa. Thế là tin Phật Thích Ca không nói dối, tin Phật A Di Đà không nguyện suông là thế nào? Ai mà niệm Ngài thì lâm chung sẽ vãng sanh về cõi Ngài. Thế thì Ngài lời nguyện của đây ở đây tin Ngài không nguyện suông, nhưng mà ở trên lại có cái chữ tin mình nữa. Vậy thì thế nào mà mình niệm Di Đà mình lại có thể vãng sanh được nhỉ? Theo như cái chữ tin mình ở trên thì làm sao đây niệm Phật A Di Đà, Phật không nguyện suông, nhưng làm sao mình tin được là mình theo lời nguyện của Phật mình về được? Tức là thầy nhắc lại cái chữ tin mình đó. Làm sao bảo giới niệm Phật mà vãng sanh được? Thì Đà bảo con khi niệm phải thế nào? Nhất tâm bất loạn. Mà khi con đã không, thế nào là có loạn mà thế nào là không loạn? Nghĩa là còn nghĩ tới cõi ta bà, phải không? Không loạn là không rũ sạch được việc cõi ta bà rồi. Thế cho nên nếu con đã rũ sạch được cõi ta bà thì con không còn cái duyên với cõi ta bà nữa. Tức là những tham sân si mạng nghi tà kiến con sạch được. Thế cho nên rằng, cho nên cái tâm của con thanh tịnh. Thế thì cái tâm thanh tịnh ấy là bản chất mà cái Đức Phật Di Đà là duyên. Thế có nhân là thanh tịnh, lại có duyên là Phật Di Đà. Đủ nhân đủ duyên cho nên cái việc vãng sanh của mình có thể thành tựu. Thế và mà lại còn thêm một việc là chúng ta Thì đó là như thầy nói là nói lý luận mà thôi, chứ còn trên sự thật ấy, là Đức Phật A Di Đà ngài đã trở về chân tâm bản tánh của ngài, thì ngài có sáng suốt hơn chúng ta không? Và ngài có khả năng hơn chúng ta, phải không? Một khi cái người đã có sáng suốt như bây giờ con so với con kiến à, thì cái khả năng của con nhiều hơn hay con kiến? Khả năng nó nhiều hơn. Thế thì bây giờ ngài đã nhận được chân tâm bản tánh của ngài rồi, thì cái khả năng của ngài con có thể đo lường được không? Thế cho nên phải tin rằng các bậc đã nhận được chân tâm bản tánh, các ngài đã sống thường trụ ở khắp mười phương, thì các ngài có đủ cái khả năng để giúp cho mình đi từ cõi này về đến cõi Phật. Cái đó chúng ta gọi là oai thần. Oai thần là bởi vì mình chẳng hiểu gì thì mình gọi cái khả năng của các ngài là oai thần. Nhưng mà nghĩa là các ngài có khả năng dắt dẫn được. Thế cho nên Đức Di Đà không nguyện suông, ngài nguyện hễ đứa nào bằng lòng về với ngài là ngài có thể đưa về cực lạc được. Chúng ta phải tin ở cái thần lực, gọi là thần lực bởi vì chúng ta không có thì chúng ta gọi là thần, chứ sự thực ra là cái năng lực của cái chân tâm bản tánh. Thế là chúng ta tin Phật Thích Ca không nói dối, đúng ở bên phương Tây có cõi cực lạc, lại tin Phật A Di Đà là người đã thành công trong cái sự nghiệp này, cho nên ngài có khả năng tiếp dẫn mình về cảnh giới bên cực lạc trong cái lúc mình rời cái da thịt xương này à, mình ở trong cái mê tối, thì một người sáng có thể nắm tay mình lôi đi được không? Đó à, mình mê còn các ngài là sáng, cho nên các ngài có thể có khả năng đưa mình về cảnh giới ấy được. Còn tin sáu phương Phật tướng lưỡi rộng dài quyết không hai lời, người thế nào ấy thì người có tướng lưỡi rộng dài đó, nhiều đời không nói dối thì được cái tướng lưỡi rộng dài như Đức Thích Ca. Đức Thích Ca là Phật thì không nói làm gì, nhưng mà cứ người nào ấy, mà ba đời không nói dối thì cái lưỡi nó có thể kéo ra đến cái đầu mũi. Thế còn người nào nhiều đời không nói dối, cái lưỡi có thể lên đến trán. Thế mà đằng này các ngài cái lưỡi che khắp bao nhiêu? 3.000 đại thiên thế giới à, thế thì các ngài có phải là người nói dối nữa không? À, cái tướng để chỉ cái tánh. Thế các ngài đã không từng nói dối mà bây giờ các ngài có đánh lừa mình không? Thế bây giờ sáu phương Phật ngài dạy mình cái gì? Các ngài gọi chúng mình, khuyên chúng mình hãy tin cái kinh này đi. Tin cái kinh này là cái tích kinh làm sao con nhắc lại?
Bản kinh này là một bản kinh 8 tháng công đức chẳng xiết nghĩ bàn.
À, cái kinh này 8 tháng công đức chẳng xiết nghĩ bàn của cái gì? Của ai? Của Phật Di Đà. Của cái danh hiệu Phật A-di-đà đó. Cái danh hiệu A-di-đà công đức chẳng thể nghĩ bàn. Hãy tin, các chư Phật bảo chúng mình hãy tin kinh này đó. Nói về cái công đức của danh hiệu Phật A-di-đà. Thì danh hiệu A-di-đà công đức thế nào? Tất cả những chúng sanh nào mà niệm cái danh hiệu này thì sẽ được vãng sanh về cõi cực lạc, nghĩa là sẽ thành Phật. Chỉ cần niệm cái danh hiệu này thì sẽ thành Phật. Đó là thầy nói về cái oai thần, công đức lực của cái danh hiệu. Còn nói về cái ý nghĩa thì như hôm qua thầy đã nói, A-di-đà là vô lượng quang. Chữ quang ấy là giác, là sáng, là trí. Thế còn vô lượng tức là ở khắp mười phương, mà thường trụ là vô lượng thọ. Thì tức là cái chữ A-di-đà là nói về cái căn bản trí của chúng ta, nói về cái tánh Phật là thể chất của tất cả Phật và chúng sanh. Thế ai nhận được cái tánh Phật này thì cái người ấy gọi là Phật, là giác tỉnh, là thành Phật. Ai mê ấy, thì là chúng sanh. Thế cho nên hễ ai nhớ tới, có phải niệm nghĩa là nhớ không? Nhớ mà không quên nữa, nhớ hoài, nhớ mãi, nhớ cho tới khi mình sống hoàn toàn với cái tánh này, thì như thế là mình thành Phật. Vì thế cho nên đây là tánh của mười phương Phật, là căn bản trí, là tánh của mười phương Phật. Thì những ai về với cái tánh này thì có được chư Phật hộ niệm không? Mà bây giờ bản hoài của mười phương Phật là làm gì? Chỉ có một việc, gọi chúng sanh trở về cái tánh thật của mình. Thế thì mình niệm cái tánh này là mình từng niệm, mình đáp ứng với cái bản hoài của mười phương Phật. Cho nên mười phương Phật hộ niệm chúng ta. Thì cái việc này tin được không? Chả ai nhờ, chắc nó không tin rồi.